Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chân thành, gần gũi và yêu thương. Đó là chương trình Tri kỷ cảm xúc các bạn nha. Và cũng như mọi khi thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tkcx.vn. TKCX là từ viết tắt của Tri kỷ cảm xúc các bạn nha. Và các bạn chờ thêm một ngày nữa đến tối ngày thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày thì tụi tôi sẽ lên một cái phiên bản vừa có hình vừa có chữ để các bạn đại khái là có thể ôn lại các bạn ha. Thì cái phiên bản ở trên YouTube sẽ là một cái phiên bản ngắn hơn và gọn hơn để chúng ta có thể cùng ôn lại. Nên các bạn nhớ nha, sáng thứ hai tại trang web là tkcx.vn sẽ là cái bản full. Và tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày sẽ là một cái phiên bản rút gọn tất cả những ý chính, tinh túy nhất có dựng hình để tất cả chúng ta cùng ôn lại các bạn ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vô cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha. Ủa quên, giới thiệu xong cái quên luôn. Còn một cái nghi thức quan trọng nữa là gì? Tôi chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự lạc quan, thật nhiều điều ý nghĩa. Tất cả những gì về hạnh phúc hay là về thành công thì các bạn cứ thoải mái mà hốt hết đi. Các bạn hốt càng nhiều thì tôi càng thấy vui và hạnh phúc theo các bạn ha. Và đương nhiên, những thành tựu, những gặt hái của các bạn nếu các bạn có thì hãy comment cho tôi biết nha. Comment ở trên SoundCloud, ở trên trang web, ở Apple Podcast hay là ở trên YouTube cũng được. Tôi sẽ đọc hết tất cả những cái đó và tôi rất mong chờ được đọc những điều thú vị và hạnh phúc từ các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha. Đó là gì? Một cái điều, một cái tiêu chí, một cái công thức, một cái bí quyết, gì cũng được ha. Mà những ai muốn thành công thì nên có. Đương nhiên ở đây tôi nói rõ hơn cho các bạn hiểu, đó là nên có nha. Chứ tôi không có dám nói là phải có, hay là ép, bắt buộc, hay là không thể không có, hay là number one gì đó. Không, tôi không có nói cái chuyện đó nha. Tôi chỉ nói đây là một cái điều, một cái tiêu chí mà nên có. Tại vì tôi quan sát những người xung quanh á, những người mà có thể gọi là có chút thành tựu trong cuộc sống á, thì họ rất là hay có cái này. Ít nhất trong cái mối quan hệ của tôi á, trong những người mà tôi quen biết mà cũng ngon ngon, cũng đã đã, cũng giàu giàu, cũng có danh, có tiếng, có vị trí, đại khái như thế thì họ đều có cái này hết. Và thôi thì tôi nhìn họ thì tôi thấy có cái điều đó thì tôi chia sẻ là cho các bạn ha. Và bản thân tôi cũng có cái này nữa. Tôi không dám nói là tôi thành công nhưng mà tôi cảm thấy là ít nhất là trong cái suy nghĩ, trong cái tiêu chuẩn của mình thì tôi cũng đã đạt được những thứ mà ít ra là tôi đề ra. Có thể xét về bệnh viện xã hội thì tôi cũng chả là cái gì đâu. Nhưng mà với tôi thì tôi thấy, à, tôi muốn điều đó, tôi đặt ra mục tiêu đó và tôi đã đạt được điều đó. Thì thôi, nó cũng là cái sự thành công trong cái định nghĩa của riêng tôi ha. Thì tôi cũng có cái điều mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay. Thì thôi, coi như là một cái sự tâm sự, một cái sự trải lòng đi ha. Tôi mong rằng ai đó mà thu gặt được một cái điều tích cực, một cái điều thú vị trong cái tập này và ứng dụng một cái gì đó cho bản thân mình trở nên tốt hơn thì đã quá ok rồi. Còn với những bạn mà nghe và cảm thấy chưa phù hợp thì thôi mình nghe vui ha. Chỉ cần như thế thôi. Rồi bây giờ là cái ý chính nè. Vậy thì tóm lại là cái gì có thể giúp chúng ta có thể thành công được? Thành công theo cái nghĩa là đạt được những cái điều mà mình đặt ra. Nó khá khó đi và mình đạt được điều đó. Và mình cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn, hài lòng. Đó, thì phải có cái gì trước thì thành công nó mới tới theo kiểu đó. Thì ở đây có một thứ, và các bạn nghe kỹ cái này nha. Các bạn nghe thật kỹ cái này. Cái này chính là cái việc là nếu bạn có thể tìm ra được một cái thứ mà bạn sẵn sàng, bạn dành nhiều thời gian cho nó một cách chủ động. Và đặc biệt là cái thứ này nó không gây hại ha. Thì nếu mà bạn tìm ra được một cái thứ như thế, rất có thể bạn sẽ thành công được trong chính cái thứ đó. Tôi nhắc lại một lần nữa ha. Nếu bạn có thể tìm ra một cái thứ mà bạn sẵn sàng và tự nguyện dành cho nó thật nhiều thời gian, thì rất có thể bạn sẽ thành công trong chính cái thứ đó. Đương nhiên, tôi lại phải mở dấu ngoặc một lần nữa. Cái thứ này phải là cái thứ có ích và không gây hại. Bây giờ để tôi giải thích cho các bạn nghe. Cái ví dụ giải thích đầu tiên thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ rất nổi tiếng. Đó là ví dụ của ông Warren Buffett. Chắc các bạn biết ha. Thì có một cái giai thoại về ông nội này. Đó là ông nói với sinh viên á, là một ngày ông đọc tới 500 trang tài liệu. Đây có thể là sách, có thể là báo cáo, có thể là báo, có thể là những cái tài liệu liên quan tới cái lĩnh vực đầu tư của ổng. Ha, thôi kệ đi. Cái thể loại tài liệu thì thôi mình chả quan tâm. Mình chỉ quan tâm một cái thói quen của ổng. Đó là ổng đọc rất dữ. Một ngày 500 trang. Ha, thì cái giai thoại này thì hồi đầu tôi cũng nghi. Nhưng mà sau đó tôi đi xác minh thì tôi thấy là những cái cơ quan truyền thông lớn họ dẫn rất là nhiều. Ví dụ những cái đài giống như là CNBC chẳng hạn, một cái đài về tài chính rất nổi tiếng. Thì họ có dẫn về cái giai thoại này thì tôi nghĩ là thôi, những cái cơ quan truyền thông chính thống họ dẫn thì chắc là đúng. Thì tôi tin tưởng vào cái điều này. Thì các bạn nghe qua đi. Các bạn nghe qua về một cái thói quen. Đó là đọc một ngày 500 trang, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Các bạn nghe các bạn thấy khủng khiếp. 500 trang là bằng cuốn sách cũng dày dày chứ không phải nhỏ đâu. Rất nhiều người trong chúng ta đọc một cuốn sách để coi coi, tuần chưa chắc đọc hết. Và thậm chí có những cái thông số mà các bạn thấy là trung bình ra đó, người Việt của mình đó, một năm đọc cũng chả bao nhiêu. Vậy mà cha nội Warren Buffett chả đọc ngày 500 trang. Rất là cực, rất là vất vả luôn á, thưa các bạn. Nhưng mà tôi hỏi các bạn, với ông Warren Buffett, cái chuyện ổng đọc như vậy, ổng có cảm thấy là cái gì đó hành xác không? Có ai ép ổng phải đọc không? Rõ ràng là đâu có ai ép ổng phải đọc đâu các bạn. Ổng tự nguyện đọc hết, chứ chả ai ép cả. Nhưng mà cái này á, cái việc mà tự nguyện ổng thích dành nhiều thời gian để đọc á, thực ra các bạn biết là có thể mang lại rất nhiều cái lợi thế cho ổng. Tại vì ổng là một nhà đầu tư mà. Mà các bạn biết á, nhà đầu tư thì thông tin vô cùng quan trọng. Các bạn đã gặp bao nhiêu người rồi đúng không? Giàu lên cũng nhờ thông tin mà chết trong đầu tư cũng vì thông tin. Thì các bạn tưởng tượng khi các bạn đam mê đầu tư và các bạn nắm được một cái lượng thông tin đồ sộ khủng khiếp để các bạn tự ra một cái quyết định đúng đắn là liệu cái cổ phiếu của công ty đó là lên hay xuống, thì các bạn sẽ thấy là một cái lợi thế cực kỳ to lớn. Một ngày 500 trang. Giống như là mọi cái báo cáo, mọi cái thông tin về đầu tư tất tần tật, hàm bà lằng các thứ mà về đầu tư là ông nội Warren Buffett này ông nắm hết. Không có cái gì ông không biết cả. Và ông không dừng lại. Ngày hôm trước 500 trang thì ngày hôm sau thêm 500 trang nữa. Đúng không? Và thế là cái đầu của ổng rất khủng khiếp, rất dữ dội. Đương nhiên, ổng là thiên tài các bạn. Ổng ra được những cái quyết định mà hầu như là trong lịch sử hiếm có ai mà ra được như ổng. Ổng ra được những cái quyết định mà phải gọi là cái tỷ lệ thắng, cái tỷ lệ mà sinh lời đó, nó rất khủng khiếp. Nhưng mà thật ra bên cạnh thiên tài thì nó cũng xuất phát từ một cái điều là ổng dành rất nhiều thời gian. Ổng tự nguyện dành rất nhiều thời gian cho cái việc đầu tư. Và trong cái quỹ thời gian dành cho cái việc đầu tư thì ổng cũng dành rất nhiều thời gian để đọc. Rõ ràng ổng thích đọc, đúng không? Thì các bạn thấy cái đó là công việc của ổng đó. Nhưng mà nó xuất phát từ một cái gọi là sở thích nữa. Và tôi thấy trên đời này chẳng có cái gì mà vui hơn và hạnh phúc hơn là cái việc bạn làm một công việc kiếm sống. Nhưng trong chính công việc đó cũng có một cái điều mà bạn tự nguyện làm, bạn tự nguyện dành nhiều thời gian cho nó, thì rất nhiều khả năng bạn sẽ thành công nha. Và tôi lấy một cái ví dụ của một ông nội phải gọi là rất dữ dội và nổi tiếng trên toàn thế giới để các bạn hiểu cái việc các bạn tự nguyện dành thật nhiều thời gian cho một thứ có ích và chủ động nó quan trọng như thế nào để các bạn có một cái sự nghiệp thành công. Và đương nhiên cũng phải nói bổ sung là nếu bây giờ bạn bảo là tôi muốn thành công ở cái level y như Warren Buffett chỉ bằng việc đọc 500 trang một ngày thì tôi thấy là cũng chưa chắc các bạn thành công. Nhưng tôi khẳng định một điều, nếu các bạn đọc 500 trang một ngày và các bạn thực sự phân tích, các bạn thực sự suy nghĩ, các bạn thực sự lý tính với những gì mà các bạn học được thì chắc chắn cuộc đời của các bạn sẽ rẽ theo một cái hướng rất là tích cực. Bạn sẽ có một cái lợi thế phải gọi là cao vượt trội so với những người đầu tư khác nếu các bạn đang làm công việc đầu tư. Các bạn đồng ý không? Phải đồng ý thôi. Thật sự, tôi cũng biết khá nhiều nhà đầu tư cũng có thể tạm gọi là thành công. Có thể là không thuộc dạng top, đỉnh của chóp thôi. Nhưng mà thuộc dạng là sống được bằng nghề đầu tư. Các bạn biết là làm nghề đầu tư mà sống được và có thể giàu được đâu có đơn giản. Đúng không? Nhưng có những người ở cái dạng đó mà tôi biết thì thực ra cái bí quyết của họ cũng trùng với cái bí quyết của ông Warren Buffett. Họ đọc rất kinh khủng các bạn. Và họ thuộc cái nhóm người mà không bao giờ bị lung lay vì một hai bài báo cả. Các bạn biết là trong giới đầu tư thì cái việc mà thông tin tác động làm cho họ sợ hãi hay là làm cho họ tham lam thì nhiều vô kể, đúng không? Nhưng mà thực ra những cái người mà dễ bị tác động là những người đọc không nhiều. Lâu lâu thấy một bài báo, thấy một tin đồn, bắt đầu họ rối ngay, bắt đầu bị ảnh hưởng ngay. Nhưng mà tôi nói thiệt, các bạn ở những cái người mà thuộc dạng cộm cán, những cái người mà họ thuộc dạng đọc rất nhiều, quan sát rất nhiều, nắm thông tin cực chuẩn, thì họ lại là những người mà phải gọi là rất là tỉnh táo. Không phải lúc nào họ cũng thắng đâu. Nhưng mà những cái quyết định họ ra đó, ít khi nào mà nó đường đột, ít khi nào mà nó bị cảm xúc lôi kéo một cách mà đột xuất. Ít khi nào mà họ bị cháy tài khoản, thì cái tỷ lệ thua của họ lúc nào cũng ít hơn cái tỷ lệ họ thắng. Thì như vậy cũng thành công rồi, đúng không? Và với tôi, ít nhất là dựa trên cái quan điểm suy nghĩ của tôi, là nhà đầu tư chuyên nghiệp thực sự là phải có cái sự bản lĩnh trong cái mối quan hệ giữa họ với thông tin, với kiến thức. Họ phải nắm rất khủng khiếp và họ dành rất nhiều thời gian ra để tiêu thụ những cái thông tin liên quan tới ngành. Tới mức là hầu hết những thứ đang xảy ra và sẽ xảy ra họ nắm được. Thì tôi tin là những người đó rất tuyệt vời. Các bạn biết là đọc những cái báo cáo tài chính của công ty. Nói vậy thôi, chứ rất nhiều người tôi biết cũng bảo là dân đầu tư nhưng mà đâu có chịu đọc. Hoặc là đọc những cái phần tóm tắt. Và trong khi đó cũng có nhiều người khác tôi thấy họ đọc rất chi tiết nha. Trời ơi các bạn ơi, họ in ra luôn, không thèm đọc trên máy luôn á. Cầm đi và họ ngồi, họ nghiền, họ ngẫm. Và biết đâu đấy, từ cái sự nghiền ngẫm đó, họ phát hiện ra được những cái xu hướng. Hoặc là họ phát hiện ra những cái rủi ro. Và từ những cái việc phân tích khủng khiếp như thế, họ lại có những cái dữ liệu tốt để mà ra những cái quyết định là nên mua thêm hay là nên bán ra. Rất quan trọng các bạn ha. Thì thôi, chung quy lại, vẫn là cái việc đọc rất nhiều hàng ngày như thế, căn bản là cực đấy, rất là đau đầu đấy, và mờ mắt đấy. Nhưng người ta tự nguyện người ta làm. Người ta tìm được một thứ mà họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để làm một cách chủ động, một cách tích cực. Và thế là chả có gì mà ngạc nhiên nếu họ cũng thành công trong chính cái lĩnh vực đó. Và các bạn lưu ý nha, các bạn đừng có hiểu lầm ý tôi. Đương nhiên trong cái lĩnh vực đầu tư thì có rất nhiều cách để thành công. Có đôi khi người ta có những cái thông tin mật mà họ nắm được, đúng không? Có rất nhiều cách. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nói là ít nhất với những người mà tôi biết á, thì cái việc mà sở hữu và phân tích một cái lượng dữ liệu cực kỳ đồ sộ từ tin tức liên quan tới ngành, từ những cái báo cáo ngành, từ những cái báo cáo của những công ty phân tích, rồi những cái báo cáo tài chính, rồi những cái phát biểu, những cái xu hướng, nói chung là tất tần tật. Thì những người đó có một cái lợi thế cực kỳ lớn, và cái việc đọc thật nhiều như vậy, tự nguyện dành thời gian nhiều như vậy đã góp một cái phần cực to để giúp họ thành công trong cái lĩnh vực đó. Nha, các bạn nhớ giúp tôi cái điều này. Và tôi nghĩ rằng tới cái thời điểm này thì tôi thấy là chắc cũng có khá nhiều người trong các bạn bắt đầu nảy sinh một câu hỏi. Thế thì làm thế nào để có thể tìm ra được một cái công việc nào đó mà mình sẵn sàng tự nguyện dành cho nó thật nhiều thời gian, đúng không? Tôi biết nhiều người đang nghĩ như thế đó. Và tôi biết thêm có nhiều người vô thức cũng nghĩ về nữa nè. Nói thì hay, đúng không? Bộ tôi không muốn chắc. Tôi cũng muốn tìm ra một cái gì đó yêu thích, đam mê, dành tự nguyện dành nhiều thời gian cho nó. Nhưng mà hỡi ôi, mấy ông có hiểu tôi không? Tôi là một cái người mà tôi chả biết mình thích cái gì cả. Quanh đi quẩn lại tôi có biết tôi thích cái gì đâu. Tôi làm gì cũng mau chán hết. Quý vị phải hiểu cái nỗi khổ của tôi chứ. Thành ra cái bài này tới thời điểm hiện tại nó không có hữu ích với tôi. Đó, sẽ có nhiều người nghĩ như vậy, đúng không? Thì thôi các bạn yên tâm. Ở cái phần đầu này thì tôi đang nói về những cái ví dụ mà, đúng không? Còn cái giải pháp thì từ từ, ở đâu đó cuối bài tôi sẽ tóm gọn lại một lần để tôi chỉ các bạn cái giải pháp nha. Đó là cái thắc mắc thứ nhất mà tôi tin rằng nhiều người đang có. Cái thắc mắc thứ hai là cũng sẽ có người nghĩ như thế này: tôi bận tới mặt tới mày, tôi có công việc trong giờ hành chính, tôi còn con còn cái, giờ bắt tôi dành thật nhiều thời gian tôi dành kiểu gì, đúng không ha? Thì thôi, chút xíu nữa tôi nói luôn nha, chút xíu nữa tôi nói luôn. Bây giờ tôi sẽ phân tích thêm một ví dụ nữa đi. Ví dụ về những người mà học giỏi ngoại ngữ. Tôi nghĩ là khi nói về những cái ví dụ này thì các bạn cũng sẽ có được nhiều cái niềm vui và nhiều cái sự hứng thú hơn. Tại vì nói chung là rất nhiều người trong các bạn cũng có mong ước là giỏi ngoại ngữ mà, đúng không? Thì tôi sẽ phân tích cho các bạn nghe về những cái yếu tố về việc làm sao mà họ lại giỏi ngôn ngữ như thế. Tại vì tôi cũng rất là thích cái chủ đề về ngoại ngữ, về những người mà có thể nói được nhiều thứ tiếng. Những cái người đó là những cái người được gọi với một cái danh xưng là polyglot đó các bạn. Thì tôi đọc rất nhiều về những người như thế. Tôi follow rất nhiều. Tại vì bản thân tôi cũng là cái người mà có một cái ước mơ đó là tôi rất muốn đi du lịch tự túc đến những cái quốc gia. Và đến quốc gia nào thì tôi sẽ giao tiếp bằng chính cái ngôn ngữ của quốc gia đó. Thì một trong những khu vực mà tôi rất muốn đi đó là Nam Mỹ. Thì các bạn biết là ở Nam Mỹ thì người ta nói chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Đó. Thì thực ra Brazil thì nói tiếng Bồ, nhưng mà đại đa số các quốc gia khác thì họ nói tiếng Tây Ban Nha. Thì nhiều khi tôi nằm tôi suy nghĩ một cái mơ ước, trời ơi, mình có thể tới Nam Mỹ và mình sử dụng tiếng Tây Ban Nha để giao tiếp. Tuyệt vời luôn các bạn. Đúng chất là dream comes true luôn á. Ước mơ thành sự thật luôn, nhưng bây giờ chưa làm được. Thứ nhất là dịch giả thì chắc còn lâu mới ráng đi được. Thứ hai là cái tiếng Tây Ban Nha của tôi giờ cũng cùi bắp quá, không có xài được. Nên là tôi rất muốn tham khảo những cái người mà nói được tiếng Tây Ban Nha. Trước đó họ đã học một cái ngôn ngữ khác rồi, rồi sau đó họ học thêm tiếng Tây Ban Nha thì họ thành công như thế nào. Tôi cũng rất muốn biết cái điều đó nên tôi tham khảo rất nhiều. Thì từ cái việc tham khảo đó tôi cũng lại rút ra được một điều. Hầu như những cái người mà nói được nhiều thứ tiếng thì khi mà họ share cái bí quyết trên cái kênh của họ đó thì tôi thấy là hình như mỗi người nói một kiểu các bạn. Hồi đầu tôi cũng hơi hoang mang thật sự luôn. Tôi hoang mang lắm. Tôi nghĩ là chắc cũng phải có những cái bí quyết chung. Đại khái như là ngâm mình trong từ vựng hay là luyện nghe theo phương pháp ABC thế nào đó. Hay là sử dụng một cái công cụ nào đó để học giỏi. Nhưng mà cuối cùng hết tôi nghe rất nhiều các bạn, tôi coi rất nhiều người. Từ những cái người mà trẻ cho tới những người già, từ những cái người mà người Mỹ cho tới người Anh, cho tới những cái người ở những cái quốc gia giống như là Tây Ban Nha, Thụy Điển. Thì tôi thấy là mỗi người nói một kiểu, không ai giống ai cả. Mà các bạn biết mà khi mà chúng ta tham khảo mà người ta 10 người nói 10 phương pháp thì bây giờ biết nghe ai đúng không? Thì tôi rất rối các bạn. Nhưng mà từ từ tôi ráng tôi thẩm thấu những gì mà họ nói. Thì tôi phát hiện ra một cái điểm chung giữa họ. Và cái điểm chung đó cũng là cái chủ đề mà tôi chọn để nói trong cái ngày hôm nay đó các bạn. Thực ra cái phương pháp nó tới sau. Mỗi người có một cái phương pháp phù hợp. Nhưng mà quan trọng nhất cái đầu tiên là họ thích ngôn ngữ các bạn. Họ thích học và họ tình nguyện dành ra rất nhiều thời gian để học. Họ cũng không có phát triển sớm đâu các bạn. Có nhiều người trong số họ cũng phải 1-2 năm mới có thể nói chuyện được một cách thành thạo. Thì tôi thấy là nếu mà bảo là 1-2 năm mà học liên tục để nói được một cái ngoại ngữ thành thạo thì thôi họ cũng chả phải thiên tài gì cả. Họ cũng giống như chúng ta thôi. Các bạn biết là rất nhiều người trong chúng ta nếu mà thực sự dành thời gian để học á thì 1-2 năm là chắc chắn là có thể nói được đấy. Thì họ cũng giống như chúng ta thôi. Thế thì họ không có một cái phép màu nào hết để mà có thể nói rào chỉ sau tuần 2 tuần. No, họ cũng mất thời gian các bạn. Thế thì về mặt phương pháp thì chả có gì vượt trội. Nhưng mà về cái mặt tự giác dành thời gian cho cái việc đó thì họ hơn chúng ta một cách khủng khiếp, hơn chúng ta một cách vượt trội luôn. Các bạn thấy đúng không? Họ tự nguyện dành cho nó rất nhiều thời gian. Vậy thôi. Có người thì chọn cách học thông qua việc nghe đơn thuần, có người thì chọn cách học thông qua những cái ứng dụng mà nói chuyện với người bản xứ ở trên mạng đó, trả tiền để mà được nói chuyện. Bây giờ có rất nhiều những cái phần mềm như thế. Rồi có người thì học thông qua cách đọc. Mỗi người một cách à. Nhưng mà điều quan trọng là họ dành rất nhiều thời gian. Vậy thôi. Họ cứ dành nhiều thời gian để làm một cái hoạt động ngôn ngữ nào đó mà họ thích. Tự nhiên tới lúc nào đó họ phát hiện, à, tôi bắt đầu hiểu nha. Rồi tự nhiên lúc nào đó họ phát hiện, à, tôi nói được. Tự nhiên lúc nào đó tôi thấy, à, nó ở bên mình rồi nó chả chạy đi đâu. Thế là họ thành công các bạn. Và họ học một ngôn ngữ thành công theo cách đó. Họ bắt đầu học thêm ngôn ngữ thứ hai, học thêm ngôn ngữ thứ ba theo cùng cách. Vậy thì cái bí quyết vẫn là bạn muốn thành công đúng không? Bạn phải có được một cái công việc nào đó hoặc một cái hoạt động nào đó mà bạn tự nguyện dành thời gian cho nó một cách chủ động, một cách tích cực. Thì bạn sẽ thành công trong lĩnh vực đó. Bây giờ đó, rõ ràng họ cũng có thể kiếm tiền được từ ngôn ngữ mà. Họ làm những cái hoạt động giảng dạy về ngôn ngữ, chia sẻ những cái kiến thức về ngôn ngữ thì họ cũng kiếm được tiền mà. Cuộc sống của họ tôi nghĩ là đã vui rồi, đã hạnh phúc rồi. Bây giờ thậm chí có thể hạnh phúc theo một cái dạng thức sâu sắc hơn. Vì bạn có thể làm công việc bạn yêu thích. Bạn có thể làm một cái việc mà bạn mê đắm luôn á. Nhưng đồng thời bạn vẫn sống được với nó. Thì còn cái niềm vui nào hơn nữa đúng không các bạn? Nha. Chung quy lại vẫn là một thứ gì đó bạn sẵn sàng bạn làm, dành nhiều thời gian cho nó. Thì bạn rất có khả năng thành công trong chính cái việc đó luôn. Đúng không? Và chốt là cái ví dụ thứ hai. Thì cũng lại là một cái câu hỏi, thế thì làm sao để tìm ra cái việc mà mình cảm thấy mình thích đây? Thì bây giờ sẽ là câu trả lời cho các bạn. Nếu các bạn nghe những cái tập về tri kỷ cảm xúc hay là bài học kinh doanh ở trên YouTube khoảng vài tháng gần đây thì các bạn thấy là tôi đang rất là nỗ lực, đang rất là tập trung để giới thiệu đến các bạn một cái phương pháp mà tôi tin là thật sự quan trọng và hữu ích với cuộc sống của chúng ta. Đó là cái phương pháp suy niệm. Suy niệm, quan sát mình đó, để ý cuộc sống của mình, với bản thân tôi là một trong những cái điều kiện tiên quyết để biết mình thích cái gì. Đặc biệt là với những người mà lớn lên hoàn toàn chơi vơi và lạc lối, mất định hướng. Rất nhiều người trong chúng ta đâu có biết mình thích cái gì đâu. Thậm chí là từ đi học cho tới đi làm và cho tới khi nghỉ hưu luôn. Không ít người hoàn toàn không biết mình thích cái gì. Đó là một cái tin rất buồn nha, chả có gì vui cả. Thì tôi thấy có một giải pháp rất tích cực để biết mình thích cái gì. Và từ cái việc mình thích cái gì, mình sẽ tự giác dành thật nhiều thời gian để làm cái việc đó. Và từ cái việc tự giác tích cực làm thật nhiều, dành thật nhiều thời gian để làm công việc đó, thì bạn có thể thành công trong công việc đó để tạo ra một cái vòng tròn hạnh phúc. Bạn vừa có thể sống được với nó, bạn vừa có thể làm được việc mình yêu mến mỗi ngày. Thì cái sự suy niệm mỗi ngày sẽ giúp các bạn có được cái điều đó. Suy niệm rất đơn giản. Ví dụ buổi trưa đi, sau khi ăn cơm xong bạn nằm đó bằng suy niệm. Bạn hay bạn ngồi bạn suy niệm cũng được. Ngồi suy nghĩ đi. Hồi sáng giờ có những việc gì xảy ra với mình? Tóm lại mình thích cái gì nhỉ? Sáng giờ có những cái hoạt động nào mà mình thích nhỉ? Và có những cái hoạt động gì mà mình không thích nhỉ? Để ý đi các bạn. Thì rất có thể bạn sẽ phát hiện mình thích cái việc đó đó. Mình thích cái việc nói chuyện với đồng nghiệp chẳng hạn. Thế thì cái khuynh hướng của mình có lẽ sẽ mến hơn, sẽ thích hơn những cái hoạt động liên quan tới giao tiếp. Đó là một gợi ý để bạn tìm ra được cái thứ mà bạn tự nguyện làm. Đúng không? Hoặc ví dụ bản thân tôi hồi xưa tôi ngồi tôi suy niệm. Thì tôi phát hiện ra rằng tôi rất thích những cái hoạt động mà tôi ngồi một mình. Tôi không cảm thấy cô đơn khi mà tôi ngồi một mình. Tôi để ý cái điều đó và tôi cảm giác là tôi rất thoải mái với cái khuynh hướng đó. Đó là một gợi ý. Rồi tôi cứ suy niệm riết. Thì tôi phát hiện ra ngồi một mình đọc sách mình rất thích. Rồi tôi suy niệm tiếp. Mình rất thích những cái hoạt động phân tích sâu sắc. Rồi suy niệm tiếp. Rồi từ từ nó cứ bồi đắp. Rồi mình kiếm được những cái hoạt động mà mình có thể tự giác làm rất nhiều thời gian mà không chán. Nó đại khái như vậy. Mỗi người một cái kiểu khác nhau các bạn. Nhưng mà chí ít mình phải suy niệm. Mình quan sát lại một ngày của mình diễn ra. Để mình biết có những cái kiểu hoạt động tôi thích, có những kiểu hoạt động tôi không thích. Cái đó quan trọng chứ. Còn rất nhiều người bây giờ sống và lướt qua cuộc đời này theo kiểu quá dễ dãi luôn á. Ngày hôm nay hay là buổi sáng ngày hôm nay chuyện gì xảy tới với các bạn chả để ý tới. Các bạn cứ lướt qua mà không động lại được gì hết. Thế thì chả có gì ngạc nhiên khi các bạn nhìn quan sát bản thân mình quá ít. Thì đến một ngày đẹp trời, bạn phát hiện ra mình chả hiểu gì về bản thân mình cả. Vì bạn có bao giờ dành thời gian để dòm nó đâu mà hiểu. Các bạn thấy đúng không? Đó. Và cái điều ngược lại cũng xảy ra với những điều mình không thích các bạn. Mình suy niệm thì mình sẽ phát hiện ra có vẻ tôi không thích cái điều đó nha. Rồi, chí ít mình bắt đầu hiểu là mình không thích cái gì. Tại vì mình làm một cái việc mà mình không sẵn sàng đó các bạn. Nó nặng nề lắm, đúng không? Thì chí ít mình phát hiện mình không thích cái việc đó. Mình biết rõ mình không thích cái gì thôi là đã thành công rồi. Và mình cứ để ý tiếp. Rồi mình phát hiện ra tôi lại phải gặp cái điều tôi không thích nữa. Lúc đó nó lại xuất hiện một câu hỏi. Làm sao để tôi không phải gặp những điều tôi không thích này nữa nhỉ? Đó, đại khái vậy. Thì có thể bạn sẽ tìm ra được những cái định hướng để mà tác động tới nó. Cái điều quan trọng bây giờ là các bạn cứ suy niệm đi. Trưa ăn cơm xong suy niệm về buổi sáng. Chiều gần hết giờ làm việc, suy niệm về buổi trưa. Tối trước khi đi ngủ suy niệm tổng thể cả ngày và suy niệm cái buổi tối về thôi. Mình thích cái gì? Mình không thích cái gì? Đơn giản thôi. Bạn bắt đầu bằng cái đó. Thì rất có nhiều khả năng sau 1-2 tháng thôi bạn sẽ biết rõ mình thích cái gì. Và mình sẽ tình nguyện dành thời gian để làm chuyên sâu một cái hoạt động như thế nào. Vậy thôi các bạn. Và cái câu hỏi thứ hai mà lúc nãy tôi có hứa là sẽ trả lời với các bạn đó. Giả sử các bạn quá bận, không có nhiều thời gian thì làm sao? Thì cái này tôi cũng đã có nói một lần. Thế thì các bạn rảnh giờ nào các bạn học giờ đó thôi. Và các bạn tạo ra thời gian. Ví dụ sáng mình có thể dậy sớm hơn 30 phút để mà làm cái điều mình thích, điều mình muốn làm. Thực ra nếu các bạn biết cái mà các bạn thích rồi, các bạn rất dễ dậy sớm. Dậy sớm nó không quá khó đâu các bạn. Quan trọng là nếu mà mình dậy sớm mà mình không biết phải làm cái gì thì mình không thể dậy sớm được. Và ngược lại, nếu mình dậy sớm mà mình biết rõ là mình cần làm cái gì thì nhiều khi tự giác dậy khỏi cần báo thức. Thời gian gần đây tôi toàn dậy sớm trước khi mà báo thức reo không à. Nói thật với các bạn luôn và tôi tin rằng rất nhiều người mà sống có mục đích thì các bạn sẽ thường xuyên trải nghiệm cái cảm giác này. Mình biết rõ sáng dậy mình phải làm gì thì tự nhiên mình sẽ thường dậy trước báo thức, ngộ vậy đó. Cái việc suy niệm làm cho mình có một cái cảm giác sâu sắc về việc mình yêu thích, về việc mình muốn làm, về việc mình muốn tự giác dành thời gian cho nó. Và tôi nói là tuyệt vời lắm nếu các bạn biết mình thích cái gì và biết mình không thích cái gì. Cuộc sống của mỗi người mà biết cái điều đó thôi là nó đã là một cái lợi thế rồi. Hãy nhớ suy niệm nha. Đó là phương pháp mà tôi rất tin tưởng các bạn. Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói về nó rất nhiều trong vài tháng qua vì nó thực sự tác động tới chúng ta. Tác động một cách rất tích cực.
cuối cùng hết, nếu mà mình không hiểu mình thì chả có một lấy một cái cơ hội nào để mà mình có thể vươn lên cả. Một cách bền vững thì khó, đúng không? Cái bài này căn bản là tới thời điểm này thì nó cũng khá đủ ý rồi đó. Nhưng mà tôi chỉ muốn bổ sung thêm một cái ý nhỏ nữa thôi. Cũng là một cái ý kiến mà đột xuất nó nảy ra trong đầu của tôi. Có lẽ cũng sẽ có nhiều người bảo là ủa, tôi cũng là nhà đầu tư. Tôi ngồi cả ngày tôi coi cái biểu đồ giá, giá tăng giá giảm nhiều, tôi coi hết. Thì tôi cũng dành nhiều thời gian cho nó mà, sao tôi không thành công? Thực ra cái này nó hơi cắt cớ các bạn. Nếu các bạn để ý là ngay từ đầu tôi có nói á, bạn phải tự nguyện dành thời gian cho nó, và cái thời gian đó nó phải tích cực, nó phải chủ động các bạn. Cái việc mà mình là nhà đầu tư, mình bỏ tiền ra mình mua cái gì đó rồi suốt ngày mình chả làm gì, chỉ ngồi dòm cái giá nó tăng hay nó giảm, thì thực ra cái hoạt động đó là thụ động chết đi được. Thụ động các bạn. Chẳng thà bạn ngồi bạn phân tích giá và bạn thực sự dành nhiều thời gian phân tích như một chuyên gia như thì nó khác. Và tôi tin là các bạn phân tích theo kiểu đó thì các bạn sẽ có khả năng gặt hái được nhiều thứ. Chứ mà tôi thấy rất nhiều người chỉ đơn thuần lên ngồi coi giá tăng giá giảm thì thực ra nó đâu có lợi ích gì đâu. Cũng như các bạn học tiếng Anh đó, chung quy lại các bạn cũng phải có một hoạt động tích cực với nó chứ. Bạn chủ động bạn học từ vựng, bạn chủ động bạn nói, bạn chủ động bạn viết, bạn chủ động bạn đọc và rất nỗ lực để hiểu một cuốn sách bằng tiếng Anh. Thì cái đó nó mới ra ít lợi chứ. Còn đằng này các bạn chỉ bật lên rồi các bạn bảo là tôi đang tắm ngôn ngữ, trong khi người ta nói cái khỉ gì bạn cũng chả hiểu. Mà bạn rất thụ động, bạn nằm mắt mở lên mở xuống thì sao bạn thành công được, đúng không? Nên thành ra nhớ nha, đó phải là hoạt động tích cực. Bản thân tôi, ví dụ tôi viết đi, bây giờ thì tôi thấy tôi viết nó trơn tru, nó tự nhiên các bạn. Nhưng hồi xưa tôi viết khó lắm, hồi xưa tôi viết không bao giờ ra được cái gì hết. Thì bản chất vẫn là tôi cảm thấy mình thích viết. Tôi ngồi tôi suy niệm và tôi cảm thấy là bên cạnh cái việc ngồi và đọc là tôi thích nha, ngồi và phân tích là tôi thích nha, thì tôi cũng thích cái việc ngồi và viết nữa. Đưa cái tư tưởng của mình ra thành con chữ là một cái điều mà tôi rất thích. Thế thì tôi tự nguyện dành thời gian để làm nó thôi. Mặc dù là tôi chưa có kiếm được cái đồng nào từ cái việc viết cả. Kể cả có những công ty sách liên hệ với tôi và muốn tôi viết sách. Không chỉ có một hai công ty đâu các bạn. Họ liên hệ với tôi và họ đề xuất là tôi không cần viết mới sách luôn á. Chỉ cần lấy những bài mà tôi đã viết, sửa lại cho phù hợp với những cái quy tắc xuất bản. Và thế là họ lo từ A đến Z. Tôi chỉ việc ngồi dỗ tôi nhận tiền bản quyền thôi. Và chia cái lợi nhuận trên bán sách, họ lo sạch luôn. Và thậm chí là nhiều bên họ còn hứa là họ sẽ PR rất là rầm rộ. Nhưng mà thường tôi từ chối cái điều đó, tại vì tôi vẫn luôn tâm niệm là tôi muốn là bài viết của mình nên được miễn phí. Và thế là tôi cứ post lên trên trang Facebook của Web 5 Ngày thôi. Các bạn thấy là trang Facebook của Web 5 Ngày không kiếm được một cách nào cả. Và tất cả những bài viết tôi post lên chỉ nhằm mục đích là vui vẻ và cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, niềm vui miễn phí cho khán giả của mình thôi. Đó là điều tôi tâm niệm. Thì nói thế là các bạn hiểu là cái việc mà tôi viết, tôi luyện, tôi tập nó không xuất phát từ động cơ tài chính, mà chỉ đơn giản là tôi suy niệm. Tôi cảm thấy tôi thích viết và tôi dành rất nhiều thời gian để tập viết. Và bây giờ tôi viết có những cái bài thường là 1-2 ngàn like, nhưng mà cũng có những cái bài 5-6 ngàn like. Thì tôi thấy là phần nào đó mọi người cũng thích những gì mình viết là như vậy, nó vui rồi các bạn. Thì thôi, có thể gọi là viết ok ha. Tóm lại nó cũng xuất phát từ cái công thức mà tôi đã nói với các bạn thôi. Dành nhiều thời gian cho nó nha. Rất có thể bạn sẽ thành công trong chính cái việc mà bạn thích và dành nhiều thời gian. Và khi đó thì những cái cơ hội kiếm tiền sẽ xảy đến với các bạn, và các bạn được toàn quyền lựa chọn là có nên kiếm tiền hay là cho đi. Lúc đó nó cũng vui mà, đúng không? Ok ha. Rồi, bài kỳ này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn vô cùng nhiều đã đồng hành với tôi trong suốt mấy năm qua. Cảm ơn những tri kỷ cảm xúc của tôi. Và tuần sau, chúng ta, những tri kỷ cảm xúc của nhau, sẽ lại gặp nhau ở cùng chỗ này và khung giờ này nữa nha. Ok, bye bye những tri kỷ yêu dấu.